chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái tiếp tục ở cùng và hướng dẫn quý vị trong những trách nhiệm khác nhau trong đời sống, với gia đình cũng như với hội thánh của Ngài. Trong chương trình Gia Đình này, chúng tôi đang chia sẻ với quý vị về ngôn ngữ tình yêu của trẻ em, dựa vào quyển sách của tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell. Như chúng ta đã biết, những đứa con nhỏ của chúng ta rất cần được cha mẹ yêu thương. Các em cần cha mẹ gần gũi, ôm ấp nựng nịu với lòng trìu mến. Các em gái cũng như các em trai đều cần tình thương cụ thể của cha mẹ. Nhưng thường thường các em gái được yêu thương ôm ấp nhiều hơn, vì chúng ta nghĩ con trai thì khô khan, cứng rắn, ít tình cảm, không cần ôm ấp. Có người lại sợ rằng ôm ấp con trai sẽ khiến các em trở nên ủy mị như con gái. Dĩ nhiên là nỗi lo sợ đó không đúng. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là khi cha mẹ thương con, giữ cho bể chứa tình cảm của con được đầy, các con chúng ta, trai cũng như gái, sẽ phát triển tốt đẹp, vững mạnh về cá tính cũng như giới tính. Các em nhỏ dưới 5 tuổi cần được cha mẹ ôm ấp, yêu thương. Còn các em đã đến tuổi đi học thì sao? Khi con của quý vị bắt đầu đi học, các em vẫn cần sự ôm ấp, vỗ về của cha mẹ. Một cái ôm yêu thương của cha mẹ khi đứa bé ra khỏi nhà để đi đến trường sẽ khiến các em cảm thấy an toàn, sung sướng suốt cả ngày hôm đó. Ngược lại, thiếu sự ôm ấp yêu thương của cha mẹ, các em sẽ không yên lòng. Khi con đi học về cũng vậy. Nếu được cha hay mẹ đón vào nhà với một nụ hôn hay được ôm vào lòng cách đầy yêu thương, thì buổi tối đó các em sẽ thấy bình an trong lòng, sẽ yên lặng, lo học bài, làm bài, thay vì quậy phá ồn ào để được cha mẹ chú ý. Cũng nhờ đó các em sẽ thấy gia đình là bến bờ yêu thương, an toàn cho các em. Hãy nhớ, sự đụng chạm vào thân thể, tức là những ôm ấp yêu thương, là ngôn ngữ tình yêu mạnh mẽ nhất. Khi ngôn ngữ này được sử dụng, được tỏ bày cách tự nhiên và thường xuyên, con em chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và chính các em cũng dễ dàng trao đổi, tỏ bày tình cảm với người chung quanh. Có người nói, tôi có 2 đứa con trai. Khi bắt đầu lớn, chúng không còn cần được cha mẹ ôm ấp hay đụng đến nữa. Điều này thật ra không đúng. Tất cả con em chúng ta, từ tuổi thiếu nhi đến tuổi thiếu niên, đều cần được cha mẹ bày tỏ tình thương qua xúc giác, tức là gần gũi, đụng chạm đến các em. Những em trai khoảng 7 đến 9 tuổi có thể không thích được cha mẹ ôm hôn như khi còn nhỏ. Nhưng các em vẫn muốn cha mẹ và người thân đụng đến mình dưới những hình thức khác, như là chơi đồ vật hay vật tay. Các em gái cũng thích chơi những trò chơi đụng đến tay chân. Đặc biệt các em trong tuổi này vẫn thích được ôm hôn một cách trìu mến, yêu thương. Các em trong tuổi cấp 1 thích được chơi với người lớn, như chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Khi chúng ta ra sân chơi với các con, là chúng ta sử dụng cả 2 ngôn ngữ tình yêu với con. Đó là dành thì giờ cho con và trao đổi yêu thương với con qua xúc giác. Ngoài những lúc chơi banh hay chơi đùa với con ngoài sân, cha mẹ cũng có thể bày tỏ tình thương với con qua những cử chỉ như vuốt tóc, quàng vai, nắm tay, ôm ngang hông. Trong khi có những cử chỉ thương yêu đó, chúng ta cần nói lời khen hay lời khích lệ con. Tất cả những điều chúng ta làm đó đều rất ý nghĩa, giúp con cảm nhận được cách sâu đậm tình thương cha mẹ dành cho các em. Thưa quý vị, một trong những cách bày tỏ tình thương qua cử chỉ gần gũi con mà nhiều bậc cha mẹ thường áp dụng là cho con ngồi trên lòng mình khi đọc sách hay đọc truyện cho con nghe. Ôm con trên lòng khi đọc sách với con cho chúng ta cơ hội gần gũi con trong một khoảng thời gian dài. Đây là điều các em rất thích và có ý nghĩa đối với các em. Cũng sẽ tạo cho các em có kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Những kỷ niệm này các em sẽ ghi nhớ suốt đời. Những lúc khác cũng giúp chúng ta có cơ hội gần gũi con mà con rất cần. Đó là khi con đau ốm, hay khi con buồn, con mệt mỏi, hay bị té ngã, đau đớn trong thân thể. Đây là lúc mà sự ôm ấp yêu thương của cha mẹ có một tác dụng lớn trên con cái. Khi có chuyện quá vui hay quá buồn, cũng là lúc các em cần sự ôm ấp vỗ về của cha mẹ. Trong những lúc này, chúng ta nhớ là cần bày tỏ tình thương và sự gần gũi đối với con trai cũng như với con gái. Các em trai trong tuổi này thường không thích được cha mẹ ôm hay bày tỏ tình thương cụ thể như khi còn nhỏ. Và cũng có người nghĩ rằng con trai không thích được cha mẹ ôm để bày tỏ tình thương như các em gái. Nhưng dù các em tỏ vẻ không thích, chúng ta là cha mẹ nên cứ bày tỏ tình thương đối với các em qua sự trìu mến yêu thương của chúng ta. Khi con sắp đến tuổi thiếu niên thì sao? Khi con em chúng ta học ở cấp 1, cha mẹ cần nhớ rằng chúng ta đang chuẩn bị con, giúp con bước vào giai đoạn khó khăn nhất của tuổi thơ, đó là tuổi thiếu niên. Khi các con còn nhỏ, cha mẹ dễ đổ tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Dĩ nhiên là những bể chứa này cạn rất mau và phải được tiếp tục đổ thêm vào luôn luôn. Khi con chúng ta bắt đầu lớn, bể chứa tình cảm cũng lớn theo, và vì vậy, giữ cho bể tình cảm của con được luôn đầy không phải là dễ. Rồi không bao lâu, con trai của chúng ta cao lớn hơn cha mẹ, mạnh mẽ hơn, hiểu biết nhiều hơn cha mẹ. Những đứa con gái của chúng ta cũng tăng trưởng, trở nên những thiếu nữ xinh đẹp, khôn ngoan và có thể là giỏi hơn cha mẹ nữa. Lúc đó cha mẹ vẫn nên tiếp tục bày tỏ tình thương với con, tiếp tục đổ đầy tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Dù là có những lúc con có vẻ như không cần đến tình thương của cha mẹ nữa. Các em trai sắp đến tuổi thiếu niên, tức là các em khoảng 10 đến 12 tuổi, thường ngại, không muốn được cha mẹ ôm, sợ sẽ khiến mình ủy mị như con gái. Các em gái thì lại thấy là cha không bày tỏ yêu thương với các em như khi các em còn nhỏ nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự muốn chuẩn bị để con bước vào tuổi thiếu niên một cách tốt đẹp, chúng ta cần tiếp tục bày tỏ tình thương với con qua những hành động cụ thể, tức là truyền cảm qua xúc giác. Lý do là vì, trong thời gian trước tuổi dậy thì, các em gái rất cần được cha bày tỏ thương yêu cách cụ thể. Không như các em trai, các em gái cần được biết chắc là cha yêu thương các em vô điều kiện. Và nhu cầu được yêu thương này tăng cao nhất khi các em đến 11 tuổi. Lý do các em cần được cha yêu thương nhiều như vậy là vì khi con gái đến tuổi này, thường thường mẹ là người bày tỏ tình thương với các em nhiều hơn cha. Nếu quan sát các em gái lớp 6 trong trường học, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa những em sẵn sàng bước vào tuổi thiếu niên và những em chưa sẵn sàng. Khi các em gần đến tuổi thiếu niên là tuổi đầy phức tạp, trực giác cho các em biết rằng các em cần có cảm nghĩ tốt về chính mình. các em cũng thấy mình cần có cái nhìn chính xác về phái tính của mình để có thể đối diện với những thay đổi trong những ngày tháng sắp đến. Các em cần nhìn thấy giá trị đặc biệt của mình vì mình là phái nữ. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các em gái trong tuổi này không có mối quan hệ tốt với các bạn trai. Các em hoặc là ngại ngùng, không muốn tiếp xúc với con trai, hoặc là lại quá bạo dạn, tự ý đến làm quen hoặc theo đuổi các em trai. Các em trai trong tuổi này thích được bạn gái chạy theo mình, nhưng không thật lòng quý trọng những em gái đó, mà lắm khi còn nói xấu về các em khi đi riêng với bạn của mình. Trong khi đó, những em gái có cái nhìn đúng về chính mình và về phái tính của mình sẽ xử sự cách tự nhiên và tốt đẹp với các em trai. Dù các em nói chuyện với một người đàn ông nổi tiếng hay với một đứa bạn trai nhút nhát, các em gái này đều xử sự chững chạc và khôn ngoan. Các em trai sẽ tôn trọng các em, và những bạn gái của các em vẫn tiếp tục thương yêu và tiếp tục là bạn thân của các em. Các em gái này, nhờ có cái nhìn đúng về chính mình, về phái tính của mình, sẽ không ngã vào những áp lực xấu xa, nguy hiểm của bạn bè cùng tuổi. Các em cũng dễ dàng hành động và cư xử theo tiêu chuẩn đạo đức mà cha mẹ đã dạy, và sáng suốt nghĩ đến những lợi hại cho chính mình. Điều gì khiến các em gái thuộc vào hai nhóm khác nhau như thế? Đó là sự khác biệt trong bể chứa tình cảm của các em. Đa số những em gái cư xử khôn ngoan trong mối quan hệ với bạn trai là những em được cha yêu thương, chăm sóc, giúp cho bể chứa tình cảm của các em được đầy tràn. Tuy nhiên, nếu con gái của chúng ta không có mặt người cha trong gia đình để yêu thương các em, chúng ta có thể tìm cho con một người ông, một người chú, người bác hay một người nam trưởng thành trong hội thánh để giúp con gái chúng ta lớn lên, trở nên một thiếu nữ trưởng thành, khôn ngoan và vững vàng trong mối quan hệ với người chung quanh. Nhiều em gái tuy lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, vẫn trở nên những thiếu nữ trưởng thành về mọi mặt. Thưa quý vị, nếu quý vị là người cha trong gia đình, quý vị cần quan tâm đến con cái, nhất là quan tâm bày tỏ tình thương với những đứa con gái yêu quý mà Chúa đã ban cho gia đình quý vị. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình nói về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.